cái thành công với những sự tôi hình thức thì dễ mà tôi tâm khó quá, bởi vì dòm lại tâm niệm mình cho nó thành chi, nó chứa ở đầu của tổng là dặn đi, cái gì nó cũng dòm nó tổng tổng, và nó ngồi lại thì nó mặc tình hình nó chạy ra ở đâu hồi đời nào nâng trên nâng dưới thì nó cũng sống trở lại hết. Vì vậy cho nên là mình phải bền chí, cứ là cái nào nó ra thì mình biết nó chỉ mặt nó là giặt không có theo nó thì rước rồi thì tự nhiên giặt nó tiêu. Cho nên tôi thấy đọc trong kinh thì mình thấy rõ cái lối mà trừ ma của Đức Phật. Mình tưởng tượng như là khi nào mà có ma tới thì mình phải có lá bùa hoặc mình phải có cái bắt ấn gì đó chụp chụp lưng để mình đánh nó chạy. Thì thường thường là sao cái dốt nát của mình thường tưởng như vậy. Nhưng mà Phật ma tới là cũng chậm. Như có là một vị tùy theo bị ma nó tới rồi ngài biết nó cái nó chung gì được ngài, chung gì được ngài, nó làm ngài đau bụng, ngài nói là giờ mà mày có ăn tiên ăn gan ăn phổi tao thì tao cũng không sợ mày, vì tao không còn có bị ma làm ám ảnh gì tao được nữa hết. Nói vậy cho nó buồn khổ không chui ra. Thì như vậy thì mình thấy không có phép gì trơn á. Như vậy cũng như mà lúc mà Phật nào cổ bồ đề đó thì ba con ma nó kéo tới nó giả ra nào là cung phi mỹ nữ rồi múa hát rồi nó kiếm chuyện nó tập dạng à. Thì ngài nói tụi bay là trá hình, rồi đây là tụi bay tụi già xấu. Thì ngài nói vậy đứa nào thấy già hết hơi quản, hơi quản nó chỉ chạy nó trốn. Thì như vậy đâu có cái gì mà đâu có cái gì phép bùa phải không, chỉ cần biết và chỉ mặt nó, biết nó là chỉ mặt nó thì tự nhiên nó trốn. Và chính những cái đó là những cái coi như là thường mà nó quan trọng, hết sức là quan trọng. Bây giờ tôi mình á, sở dĩ mà tôi thấy rõ ràng là kinh Mân Nghiêm Phật nói mình nhận giặc làm con, bởi nhận giặc làm con cho nên mình tán gia bại sản đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ hết. Bây giờ mình chỉ biết giặc là giặc, giặc mình biết rõ ở mày là giặc, tao không theo mày, thì chỉ cần biết cái đó thì giặc nó tự tan chứ không có gì hết. Cái chúng vậy bao nhiêu giọng niệm viên đảo dưới lên rồi biết nó là giọng, chỉ cần chỉ mặt nó thì nó hết, chứ không có cái gì hết, không có vừa phép. Nhiều khi mình cứ nói là phải có cái gì trị nó, cứ nghĩ vừa hoài thành ra cái đó nó trở thành cái dở. Mình quý vị mình đọc kỹ trong kinh Phật toàn cái lối trị ma của Phật thì vậy không, nhưng chỉ cần chỉ mặt nó, nó trá hình cái gì mình cũng biết hết rồi thì được. Thì như vậy là ma nó sợ nó đi, chứ khỏi vừa phải chú phải gì hết. Cho nên chính cái đó là một cái dùng để mà mình áp dụng trong sự tu. Ngay trong khi tu mình, nó là ma đâu phải là chỉ ma ở ngoài nó tới, mà ma trong ruột mình nó ra đó. Nó ra thế nào mình biết đứa nấy, bây là ma, ngài cũng dẫn tao luân hồi, sinh tử. Nhưng chỉ cần biết như vậy nạt nó cho nó đi rồi chứ không có gì hết. Chứ đâu cần phải vừa khác gì, mà đó là một cái lẽ thật. Thì chính cái đó là cái mà mình sẽ diệt lành tất cả những cái phiền não. Ma quân nó sợ mình là khi nào mình biết nó, chỉ có cái mình không biết nó thì nó mới chiếm quyền làm chủ thôi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nói rõ cho mình biết, mà tuy rằng cái sự sống của mình niệm niệm diệt từ thân tới tâm luôn luôn là sinh diệt, nhưng trong cái sinh diệt đó mà mình cứ quân tu riết rồi tự nhiên nó thành công, chứ không có đừng có chán. Nghe nói ở cái niệm này sống những cái diệt, nghĩ có bỏ mình tu sao nó lâu quá không được, rồi mình chán thì cái đó là hỏng. Chứ còn mình biết làm niệm niệm diệt nhưng cứ một đường nó đi mãi thì tới ngày cuối cùng là kết quả không có chạy đâu quả hết. Đó là cái sự quan trọng của trên đường tu của mình. Đến đây thì ngài sư tử hót ngài lại nghi về cái chuyện mà các cái vị tu đạo hoàng khi bỏ thân này rồi sanh một nơi khác, giả sử sanh nơi khác mà gặp những cái cõi nước ác cũng không có phạm những cái giới sát đạo dâm vật nhân dân dâm vọng nhân dân, thì như vậy ngài nghi rằng thân ngũ ấm trước đã bỏ rồi mới tới cái thân ngũ ấm sau, mà thân ngũ ấm sau nó khác thân ngũ ấm trước. Rồi như vậy ở cõi nước ác cũng không có tu tập gì mà tại sao lại không có phạm những cái giới đó. Đó là đại khái cái câu hỏi của ngài. Thì Đức Phật mới trả lời nói rằng vị tu đà hoàng vào thác sanh cõi nước hung ác nhưng vẫn chẳng mất danh hiệu tu đà hoàng, thân ngũ ấm thời chẳng thương tạ, nên ta vẫn không nhé làm ví dụ tu đạo hoàng. Dầu thoát sanh cõi nước hung ác, do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng trước hết mình phải nhớ tu đạo hoàng, còn phải bảy thiên sanh tử mới chứng được A La Hán, mới nhập Niết Bàn. Bởi vì còn bảy thiên sanh tử, cho nên trong bảy thiên đó hoặc sanh cõi trời hoặc sanh cõi người không nhất định. Bởi cái chỗ sanh không nhất định, cho nên có khi sanh lên chỗ hung hiểm ác độc. Nhưng mà dù cho sanh nơi nào đi nữa, các ngài cũng vẫn không có phạm giới mà cũng vẫn tiến tu, vì đó đã vào cái dòng thánh rồi. Mà tại sao vẫn tiến tu? Bởi vì cái đạo lực của các ngài rất mạnh. Cái đạo lực mạnh đó nó thúc đẩy các ngài tự nhiên mà không làm ác. Cho nên nó là do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thí dụ như con nhé làm sao? Mẹ nó sanh nó ra, mẹ nó đâu có dạy nó bú, mà đói nó tự nhiên nó kiếm sữa nó bú. Thì như vậy để thấy rằng cái đó là một cái sức tự nhiên. Nó tự nhiên đó là mình dùng ngôn ngữ tạm thời, đó là một sức nghiệp lực của con thú vật. Còn đối với tu đạo hoàng là do đạo lực, cho nên các ngài vẫn có một cái giữ giới tự nhiên, không cần phải thọ. Đây Đức Phật mới dùng những cái thí dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như ở núi Hương Sơn với con sư tử, do sư tử này cho nên các loài phi cầm tẩu thú đều không dám đến gần nó. Rồi có lúc con sư tử đó nó bỏ núi đó nó đi chỗ khác, mà các con thú nó cũng vẫn không có cái dám tới cái thằng núi Hương Sơn. Thì đây ví dụ như vị tu lực đào hoàng cũng vậy, giàu chẳng tu hành nhưng do cái đạo lực này mà chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì cái ví dụ này Đức Phật lấy có một phần hả, thấy không, lấy có một phần thôi. Phần này là phần gì? Tức là cái phần là bỏ đi chỗ khác mà cầm thú cũng vẫn không dám tới. Là vì sao? Vì cái quai của con đó. Thì ở đây cũng vậy, tu đạo hoàng bỏ thân này qua cái thân khác mà vẫn không tạo giới. Vì sao? Vì đạo lực của các ngài. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, những người có người uống chất cam lò, chất cam lò này dầu đã tiêu quá mất nhưng thế lực có thể làm cho người uống chẳng già chẳng chết. Thì tuy mất cái chất vị của nó mà cái thế lực của nó vẫn còn. Cũng vậy, tu đạo hoàng khi mất thân này qua thân sau, cái thế lực, cái đạo lực cũng vẫn còn. Như núi Tu Di có vị thuốc thượng diệu tên là Lăng Già Lợi, người uống vị thuốc này dầu nhiệm được việc nhưng do năng lực của thuốc làm cho người uống chẳng bao giờ phải bệnh khổ. Đó là để ví dụ cho cái năng lực. Như chỗ ngự của chuẩn luân vương, dầu vua chẳng ngự nơi đó nhưng không ai dám đến gần. Đây là do qua lực của vua. Vị tu lực đào hoàng cũng như vậy, dầu sanh hay quả nước hung ác chẳng tu hành nhưng đạo lực, do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thân ngũ ấm tu đạo hoàng chết mất ở đây, dầu sanh ngũ ấm khác nhưng vẫn chẳng mất ngũ ấm tu đạo hoàng. Tức là dầu mang thân khác mà cái đạo lực nó cũng vẫn tiếp tục, nó thúc đẩy cái thân khác làm đúng như cái thân thở trước, cho nên nó làm không mất cái ngũ ấm của tu đạo hoàng. Dĩ nhiên chúng sanh vì muốn được cái được hợp nên đối với hợp giống ra công săn sóc, dung tâm bón tưới. Chưa gặp được cái được hợp mà hợp giống lại đã hư diệt, dầu vậy nhưng cũng được gọi là nhân hợp giống. Mà được cái ngũ ấm của tu đạo hoàng cũng như vậy, như có người sản nghiệp to tát, chỉ có một đứa con trai chết sớm, thì con này cũng có một đứa con trai ở xứ khác. Lúc người giàu có này qua đời, đứa cháu nội nghe tin bèn trở về lãnh lấy sản nghiệp, giàu mọi người đều biết tài sản đó chẳng phải của nó làm ra, nhưng không ai ngăn trở vì nó là một họ cháu ruột của phú ông. Ngũ ấm của tu đạo hoàng cũng như vậy. Thì như vậy là để thấy rõ ngũ ấm của tu đạo hoàng đời trước và ngũ ấm của tu đạo hoàng đời sau là hai cái khác, phải không? Hai cái khác nhau, cái trước rã rồi chôn nó đã tan hết, cái sau mới tan. Nhưng mà cái thế lực, cái đạo lực đó nó vẫn tạo nên cái ngũ ấm thứ hai đó, đầy đủ đức hạnh. Cũng như con đứa cháu của ông phú ông, thì nó có làm nó của cải, nhưng mà khi phú ông chết thì nó có đủ tư cách để mà lãnh gia tài. Thì đó là những cái ví dụ để cho mình thấy rõ cái đạo lực của tu Đạo Hòa. Cho nên có nhiều người cứ nghi ngờ thế này, nghi ngờ sao tu hành đời này nếu mà không có được thành Phật, không có được về cực lạc, rồi đời sau sao tu nữa. Thấy rằng cứ nghi ngờ như vậy hoài, thì cứ nghi ngờ vậy thì quý vị nghĩ sao? Quý vị còn tin nhân quả hay không? Thì rõ ràng nhân quả đâu có mất, nhưng mà nếu mà tiếp tục trong đời này, cái nhân đó mình cứ tiếp tục tiếp nối mãi, thì giả sử mình mất thân này qua thân khác, cái đạo lực đó nó cũng vẫn tiếp tục, cũng như tu là hoàng vậy. Cái đời này mình tiếp tục mình tu thì tuy rằng một đời này chưa có thể chiến được A-la-hán hay là được giác ngộ thành Phật, nhưng cái đạo lực nó đâu có mất, nó vẫn thúc đẩy cho cái đời thứ gì đó nó sẽ làm cho mình đủ duyên để mình tiến nữa. Giả sử mình gặp cái chỗ mà trở ngại, nó cũng vẫn giữ cho mình nguyên vẹn, không có phạm giới lực. Cho nên thiếu gì người sanh ở chỗ xấu xa hung dữ mà họ vẫn lương thiện, đó là cái đạo lực của đời trước họ còn. Cho nên mình hiểu được lẽ đó rồi thì chỉ lo rằng mình không tu, chứ đừng sợ tu rồi mất. Thành ra chỉ lo mình không tu, mình cứ nỗ lực mình tu. Nếu nỗ lực mình tu thì đời này chưa xong, đời sau tiếp tục, chứ có gì mà sợ. Đó là nhân quả rõ ràng, không có nghi ngờ. Thì đó là liên tục tương tự, nó cứ thúc đẩy, chứ không có bao giờ mất. Trong đây, Bồ Tát Sư Tử Hóm, Ngài hỏi qua vấn đề tu tập giới định huệ, Ngài mới dẫn bài kệ của Đức Phật. Ngài hỏi như bài kệ của Phật nói: tỳ kheo, nếu tu tập giới định và trí huệ, nên biết là bất thối gần đến niết bàn. Tu tập giới định và trí huệ thì người đó sẽ được bất thối chuyển, lần lần sẽ đến được đạo niết bàn. Dẫn bài kinh đó, Ngài hỏi Bạch Thế Tôn: thế nào là tu giới, thế nào là tu định, thế nào là tu huệ? Phật mới trả lời: Ngài Thiện Nam Tử, nếu có người trì giới chỉ vì muốn tự lợi hưởng, thọ sự vui của cõi trời cõi người, mà chẳng vì độ thoát tất cả chúng sanh, chẳng vì ủng hộ chánh pháp vô thượng, chỉ vì lợi dưỡng sợ ba ác đạo, vì sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an ổn, vô ngại biện, vì sợ luật pháp của vua, vì sợ tiếng xấu, vì sự nghiệp thế gian, vì những việc như trên mà hộ trì giới luật, thời chẳng được gọi là tu tập giới luật. Thì chỗ này quý vị nhớ cái căn bản là Đức Phật dạy chúng ta tu là vì chúng sanh mà tu. Đó. Vì chúng sanh mà tu thì đó là cái tâm niệm của Bồ Tát. Vì đạo pháp mà tu thì đó là tâm niệm của người hộ pháp chân chính. Còn nếu tu vì mình an hưởng, vì lợi ích riêng tư, thì cái tu đó gọi là chưa chân chính. Vì đây là tinh thần đại thừa. Cho nên người tu theo tinh thần đại thừa, một là vì chúng sanh, hai là vì đạo pháp, cái đó là trên hết. Nếu mà không vì chúng sanh, không vì đạo pháp, đều gọi là cái tu của ích kỷ. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng dù những người đã giữ giới, giữ luật mà không phải bởi những lý do chánh đó, mà là những lý do lặt vặt vì sống lâu, vì sắc đẹp, vì biện tài vân vân, thì người đó đều gọi là tu tập trì giới mà không được gọi là tu tập trì giới chân chính. Bây giờ thế nào là tu tập trì giới chân chính, thế nào gọi là chân thiệt tu tập giới luật? Lúc trì giới, nếu vì độ thoát tất cả chúng sanh, vì hộ trì chánh pháp để độ người chưa được độ, khai ngộ người chưa tỏ ngộ, quy y người chưa quy y, người chưa nhập niết bàn làm cho được nhập, lúc tu tập như vậy chẳng thấy giới, chẳng thấy giới tướng, chẳng thấy trì, người trì chẳng thấy quả báo, chẳng tìm xen quỷ phạm. Nếu có thể được như vậy thì mới gọi là tu tập giới luật.
chuyện trơn thiệt tu tập giới luật. Thì trong đây nó có hai phần. Phần trên á, là vì độ chúng sanh được giải thoát cho nên mình tu tập giới luật. À, tức là tới tới cái câu mà chưa nhập niết bàn làm ta được nhập niết bàn đó, là cái phần đó là cái phần trên. Vì độ chúng sanh đều được giải thoát cho nên mình tu thọ trì giới luật. Còn phần dưới á, là tuy thọ trì giới luật mà vẫn có đủ trí tuệ không chấp tướng. Đó, bởi không chấp tướng cho nên không thấy giới, mà chẳng thấy giới tướng, chẳng thấy người trì, chẳng thấy quả báo, chẳng thấy quỷ phạm. Nghĩa là tuy trì giới mà không chấp tướng. Thì ở đây quý vị thấy người tu của mình bây giờ, hoặc là cố gắng trì giới, mà cố gắng trì giới thì chấp tướng quá chừng. Thấy không? Nghĩa là cứ thấy cái hình tướng này cho mình là hơn thiên hạ gì gì đó, thì thành ra càng trì giới là càng khinh mạng. Mà cái đó là gốc của tội lỗi, gốc của trầm luân. Thành ra càng trì giới là càng khinh mạng, cho rằng mình giữ giới, bao nhiêu người kia không giữ giới, vân vân và vân vân. Cứ như vậy đó mà sinh ra cái tệ hại. Còn bây giờ chúng ta vẫn trì giới mà lúc nào cũng có cái trí bát nhã để thấy giới không có thực giới, mà người trì cũng không thực có người trì, quả báo cũng không thực có quả báo, tức là các pháp đều di nguyện. Như chúng sanh mà mình phải làm như vậy thôi. Thì như vậy vì chúng độ chúng sanh mà mình phải trì giới với sự thực, giới cũng không thực mà mình cũng không thực, quả báo thực chúng sanh cũng không thực, phải có cái trí tuệ như vậy. Thành ra trì mà không có, không thấy mình trì, không thấy mình trì ngã mạn với ai, khinh khi với ai, phải không? Còn là thấy à, Phật dạy về giới, người đã giữ có ba giới, tôi giữ đủ 10 giới, thành ra người đó thua tôi rồi. Mà thua tôi tức là cái mạng của tôi lên cao, mà cái mạng lên cao thì tất nhiên thấy người khác thấp hơn mình thì tự nhiên mình phải ngã mạn. Cái đó là cái bệnh của chúng sinh dễ lắm, dễ sinh, dễ nảy nở lắm. Cho nên trì giới mà không thấy có giới, không thấy có người trì, không thấy có quả báo và không thấy có quỷ phạm, thì như vậy đó mới là chân thực. Thì quý vị thấy rõ là hai phần. Phần trên sở dĩ mình thọ trì giới luật là vì độ thoát chúng sanh, làm cho họ được cái chỗ nương tựa gọi là quy y, được tỏ mộ, được tu hành đến niết bàn, cho nên mình phải cố gắng mình trì giới. Nhưng mà khi cố gắng trì giới vẫn không có chấp tướng, đó gọi là trì giới rồi. Thế nào là tu tập chánh định? Đây nói về chánh định. Lúc tu ta nguội vì tự độ, vì lợi dưỡng, mà chẳng vì chúng sanh, chẳng vì hộ pháp, vì thấy những lỗi tham dục ăn uống, vì thấy những căn nam nữ chính lỗ bất tịnh, vì tranh đấu cãi cọ đánh đông giết hại lẫn nhau, như vì những việc này mà tu tam muội. Đây thầy chẳng gọi là tu tập tam muội, tức là cũng như khi nãy nói, là ngoài hai lý do chính là lý do độ chúng sinh và lý do hộ trì Phật pháp, mình tu là chỉ vì những cái tạp nhạc nhỏ nhất của riêng tư mà tu, thì cái đó không phải là tu tập tam muội. Và như vậy tu tập tam muội chân thiệt là gì? Nếu tu tập tam muội là vì chúng sanh, đối chúng sanh có tâm bình đẳng, vì làm cho chúng sanh được pháp đức thới, được thánh tăng, được đại thừa, đó là đối với chúng sanh. Vì muốn hộ trì pháp vô thượng, khiến cho chúng sanh chẳng thấy tâm bồ đề, làm cho chúng sanh được thủ la nghiêm tam muội, được kim cang tam muội, được đà la ni, được tứ tứ vô ngại, được thấy phật tánh. Đó như vậy đó là vì chúng sanh. Lúc thực hành đó, tức là lúc mà mình tu cái chánh định này, chẳng thấy tam muội, chẳng thấy tướng tam muội, chẳng thấy người tu, chẳng thấy quả báo. Nếu có thể như vậy thì gọi là tu tập chánh định. Thành ra trong định cũng phải có trí huệ. Nghĩa là trên giữ cho mình giữ giới thì giữ giới cũng phải có trí huệ, bây giờ tu định cũng phải có trí huệ, chứ không phải mà chỉ có cái định không. Nếu định không và chấp vào cái định đó rồi cho rằng mình định được nửa giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ, cho tới cả ngày, hai ngày vân vân, người khác không định thì mình đâm ra mình khinh. Cho nên luôn luôn lúc nào tuy tu thiền định mà không có cố chấp, không thấy có thực pháp tu, người tu và quả báo, thì như vậy mới gọi tu thiền định. Thì như vậy tu thiền định cũng tốt vì chúng sanh, tốt bảo vệ chánh pháp, và luôn luôn lúc nào cũng có trí tuệ không chấp trước. Thế nào gọi là tu tập trí huệ? Nếu có người tu hành suy nghĩ như vậy, nếu tôi tu tập trí huệ này thì được thoát khỏi ba ác đạo, ai có thể làm lễ cho tất cả chúng sanh, ai có thể ở trong đường sinh tử mà độ mọi người, Phật xuất hiện ra đời khó gặp như bao đàm, nay tôi có thể giúp phiền não chứa sử được quả giải thoát, nên tôi phải siêng năng tu hành trí huệ để sớm giúp phiền não mau được giải thoát. Tu tập như vậy chẳng được gọi là tu tập trí huệ. Bởi vì khi mà tu trí huệ, mình lại có cái nghĩ phải là không ai mà có thể làm cho chúng sanh được lợi ích hết, mà cũng không ai mà làm cho chúng sanh qua khỏi đường sanh tử được. Chẳng thành ra mình tu cứ lo chuyện cho mình cho xong, còn ai thì ai, mình cứ lo giúp phiền não của mình rồi giải thoát cho mình, thì như vậy gọi là tu tập trí huệ mà không phải là chân thiệt tu tập đó. Thì nói như vậy quý vị thấy có nhiều khi nó cũng hơi, mình có những cái cũng tương tự, cũng tùng tự như vậy, nhưng mà mình khéo. Tôi nói rằng cái gì cũng là cái khéo của một người tu trong một việc làm mà hai quan niệm khác nhau. Bởi vì có nhiều khi mình nói là mình phải cố gắng việc phiền não thì người ta tưởng à như vậy mình là ích kỷ, vì mình gắn việc phiền não tức là mình tiêu cực, mình ích kỷ. Nhưng sự thật không phải. Nếu mình cứ cố gắng mình dẹp phiền não rồi mình được an lành, mình được tự tại cho mình, rồi ai thì khổ mặc họ, thì cái đó là mình là tiêu cực lễ kỷ. Nhưng mà mình tu đây, mình nghĩ là muốn độ chúng sanh thì trước mình phải có cái phương tiện, có cái khả năng, có cái đạo lực mình độ mới được. Thì nhất định trong khi mà mình tạo khả năng, tạo phương tiện, tạo đạo lực đó, thì lúc đó là vì chúng sanh nhưng phải vì mình. Chứ vì muốn đạo họ cho nên mình phải tạo khả năng, tạo đạo lực. Thì tôi thường ví dụ đó, giống như một đứa học trò, nó vì thấy dân của mình quê dốt, ít học, nó muốn làm sao sau này nó đi gió quá cho người ta, cho hết những cái quê dốt đó. Cho nên lúc mà nó muốn gió quá người ta đó, nó nỗ lực nó học, tấm đầu học, học cho có tài, học cho đủ trí khôn để giáo hóa người ta. Thì như vậy trong khi nó học để mà đủ tài đủ trí khôn đó, nó ích kỷ hay sao? Đâu nó ích kỷ được, phải không? Nó vì muốn giáo hóa người ta mà nó phải học, thì đó không có phải là ích kỷ. Hay là ví dụ nữa, ví dụ như mình thấy người ta cứ bị chết chìm chết đuối đi sang hoài, mà mình bây giờ nó làm sao mà cứu những người chết chìm chết đuối, mình không biết lộ. Bây giờ thấy người ta mình thương mà không biết làm sao, thì bây giờ mình phải tập lỗi, gặp mình sống thiền. Đó. Thì khi mình tập lỗi và lúc sống thiền đó, thì thấy cũng như mình vì mình tập lỗi cho mình sống thiền cho mình. Nhưng mà sự thật sống thiền là vì muốn cứu những người chết chìm, tập lỗi là vì muốn giết những người chết chìm. Thì như vậy, muốn giết người chết chìm trước mình phải tập lỗi. Thế còn mình chưa biết lỗi, nó tôi sẵn sàng giết những người chết chìm, thấy họ chìm vào nhà ông với cái chìm luôn. Thì như vậy thì tuy nó là lợi tha mà rốt cuộc cả hai đều bất lợi hết. Cho nên chỉ cứ khác nhau ở tâm niệm. Ví dụ người tập lợi mà tôi lợi là nó coi chừng mình sợ đi xong đi biển rồi nó chìm thuyền rồi cái mình chết, cho nên ráng tập lợi cho giỏi, tập lợi cho giỏi để mình khỏi bị chết chìm, thì cái đó là tâm niệm ý kỷ. Tập lợi cho giỏi để cứu những người chết chìm thì đó là tâm niệm lợi tha. Nó chỉ khác hơn một chút, cùng một việc làm mà hai tâm niệm khác nhau là vậy. Cho nên có nhiều khi chính có nhiều người như vừa rồi có một cái ông hôm bữa mà thái đoàn tỏ dẫn lên trển thông tin, ông nói lên ông thông, thì ông cũng tỏ ra lanh lẹ lắm. Ông nói chuyện lơ là thôi mà ông nói chuyện nhiều lắm. Tôi thì thấy người nào nói nhiều là tôi bất ngờ, kêu rằng im lặng, dùng cái im lặng để nghe thôi. Bởi vì mình thấy người ta nói mà mình nói nữa là thừa. Thành ra khi nào người nói nhiều thì mình phải nghe, người nào không nói thì buộc mình phải nói. Thì ông không nói nhiều quá, thành ra tôi nghe thôi. Tới chừng ra về thì ông sáu ông chào bước ra, ông nói đây là chỗ ở của A La Hán. Thì như vậy tôi quyết tâm niệm ông đối với mình thế nào. Thì thôi tôi cũng cười, tôi không nói qua nói lại gì hết. Thì thôi chỗ ai cũng được, nhưng mà mình chưa được A La Hán, ông nói A La Hán cũng là quá lắm rồi, chứ mình còn phàm phu. Nhưng mà ông nói A La Hán, ông phải nói mình chứ A La Hán, mà ông cũng nói đó là chỗ ở của tiểu thừa. Đúng là như vậy, nhưng mà ông muốn nói cao hơn một chút. Nhưng mà mình không buộc lòng cần phải nói hơn cái thừa chi, nói sao được hết. Đó thì tất nhiên người ta thấy khi mình chỉ ở một chỗ, mình chỉ lo tu, thì người ta phải nói mình là tiêu cực, mình là ích kỷ. Cái đó là cái nhìn của thiên hạ là như vậy. Nhưng mà ít có ai cảm thông được rằng khi ngồi một mình mà nếu gì an vui cho mình thì đó là ích kỷ thiệt. Ngồi một mình để mà tìm phương tiện, nghĩ tới cái kế giúp đỡ mọi người thì cái đó chưa hẳn là ích kỷ. Nhưng mà ít có ai nghĩ tới cái đó. Thành thử ra chính ở trong trong đây thì đại đa số người nào cũng học theo cái kinh điển Đại Thừa. Mà nhiều khi thấy những cái chỗ tu như là tôi cứ tán thán ở một chỗ 3 năm nhập thất 3 năm là dân dân thì cứ như là bắt buộc phải ngồi chỗ thôi, thì nhiều quý vị cứ tưởng làm rằng như vậy là thầy dạy mình tiêu cực, dạy mình ích kỷ. Nhưng mà sự thật vì tôi thấy một cái lầm lớn của đại đa số người tu theo Đại Thừa, cứ tưởng rằng mình là Đại Thừa thì mình phải lo độ người ta trước. Nhưng mà lại quên cái nghĩa độ. Độ là gì? Độ theo chữ tàu là đưa qua, chữ độ, độ là qua đò, độ thủy là độ giang, nó qua sông, qua nước, qua đò. Thành chữ độ nghĩa là đưa qua từ cái bên chỗ sinh tử, mình đưa qua khỏi cái bến sinh tử thì gọi đó là độ, nên gọi là diệt độ. Hay là từ mê lầm đưa tới chỗ giác ngộ thì gọi đó là độ. Nhưng mà bây giờ còn mê lầm, còn phiền não là nói độ thiên hạ, tôi biết độ cái gì. độ cái gì tôi không có. Như là dốt mà nó để tôi đi dạy người ta học, tôi hỏi dạy cái gì đi chứ. Nghe nói thì hay, nhưng người đó lo cho thiên hạ, nhưng mà lo bằng cách nào? Mình không có cái khả năng đó mà lo làm sao lo, lấy cái gì mà lo. Cứ như thấy người ta nghèo đó, cái mới là mình phải tập bố thí. Và khi nói tập bố thí mà đâu tới mình không có cái đồng xu thì làm sao bố thí cho hả. Thành ra khi mình thấy người ta nghèo đó, mình đừng có thường nói bố thí vậy đó, lo làm cho có tiền đó. Phải không? Lo làm có tiền rồi đó thì chừng đó mình thấy ai đó cứ móc ra trò nó dễ dàng, nó mới có một cái thiệt. Còn nói là thôi tội nghiệp của anh đó, ông nói thì chưa phải làm sao bố thí ông. Mà khi đó không chịu làm có tiền mà cứ nói làm sao bố thí rồi cứ nói vậy không thì vui. Nghe như là mình lại tha, mà rốt cuộc rồi chỉ là ảo. Những cái này nói ảo chứ không có thật. Bởi vì tôi thì con người nói thực tế, nói cái gì là phải thật chứ đừng có nói ảo. Thành ra mình muốn dành thọc trước mình phải biết chữ. Muốn bố thí người ta thì trước mình phải có tiền. Còn muốn bố thí pháp thì trước mình phải học đạo. Muốn dạy để tu hành trước mình phải tu. Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Mình tu mà không phải vì an hưởng, mà chính vì thương chúng sinh, bao nhiêu đó là đủ rồi. Mình tu là vì thương chúng sinh, vì muốn cho ngọn đèn chánh pháp thường còn ở thế gian, đạo chúng sinh ra khỏi mê lầm, thì bao nhiêu đó đủ rồi. Hai cái động cơ đó là cái động cơ của mình bảo vệ chánh pháp và thương xót chúng sanh. Thành ra mình làm gì cứ nhắm vào hai điểm đó thì tôi thấy nó không có lạc về cái chỗ tiêu cực. Còn nếu mình nghĩ tới làm sao mình vui, làm sao mình hưởng này nọ nhân dân, thì cái đó là cái ích kỷ tiêu cực. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhận cho ra cái ý nghĩa của người tu. Mà nếu mình không nhận ra thì mình có thể bị lầm lẫn. Do cái lầm lẫn đó rồi một đời mình đã đi sai, rồi dẫn cả bạn bè đi sai luôn nữa.
Thầy có thể
sao? nhớ căn phạm vi 25 chữ. Trong đó là có hai trường hợp. Một trường hợp thế này, nếu một trường hợp mình thấy mình không có thể đi tới nơi tới chốn, cũng như một người ở ngoài đi học mà cảm thấy mình không thể học tới cử nhân tiến sĩ nổi, thì thôi giờ tới trung học mình ra dạy anh ta đi, mình thương họ tới trung học ra dạy được, thì dù mình cảm thấy cái khả năng mình đi tới nữa không nổi thì bao nhiêu đó mình có thể mình hướng dẫn người ta được rồi, thì ngang chừng đó mình đi dạy cũng được. Còn có người họ thấy khả năng họ học tới nổi thì họ ráng cho tới đó rồi sao họ dạy thì có lợi hơn nữa. Thì trong cả hai trường hợp, một cái là đánh giá vào thời gian, một cái thì người ta lấy cái khả năng mà thực là cao. Ví dụ như mình nếu trong xã hội mình tất cả đều ngang chừng có trung học hết thì làm sao có những ông bác sĩ, có ông kỹ sư, có những ông cao lên mà để truyền ra những cái hay của trí đã. Nếu mà người ta kiếm cái trình độ phổ thông đó thì chỉ làm trình ấy về phổ thông. Thì bây giờ ví dụ như người học khỏa dốt là biết chữ tới lớp nhất thì có thể dạy được với người AB dạy được, nhưng mà như vậy thì họ cũng tới ngang trình độ mình là thôi.
Hiện tại tôi muốn nói thế này,
khoa học
nghĩa là mình có khả năng tới đại giờ mình muốn gì tới phát triển thì tới thì thủy thì như vậy, đồng thời mình cũng có thể dạy được AB C giỏi người mà chắc họ cũng dạy đi.
Nhưng mà thưa ông, nó có cái vậy, nó có cái chỗ này nè. Ông chắc là trong cái kinh nghiệm học của ông thấy đó, một đứa con ông, nếu ông muốn cho nó học ra bác sĩ thì trong thời gian học ông đừng làm gì hết, dồn tiết giờ học, phải không? Không cho nó làm cái gì hết để dồn tiết giờ học, thì trong khoảng còn trẻ, sức mạnh còn nhiều, trí còn thông minh đó, nó dồn tâm trí giờ đó nó học 5 năm, 7 năm thì nó ra bác sĩ được. Chứ ông bắt nó vừa học này vừa làm nọ, đầu óc bị chi phối thì cái việc kia nó bị lùi. Thành ra đó, trường hợp đó nó rõ ràng lắm. Nhưng mà nó không phải vậy, không phải vậy hẳn. Có người vừa tu vừa đọt, mà có người phải tu cho tới cái chỗ cao để độ, phải tới chỗ cao. Thành ra nó có cái đó, cho nên cái trong kinh có nói nghĩa là mình chưa được độ mà là độ người là Bồ Tát Thoát Tâm, mình đã giải thoát mà giải thoát người đó là Phật Thoát Tâm. Thành hai cái thì như vậy Bồ Tát với Phật thì có nhiều á, Bồ Tát vậy mình tạo thành Bồ Tát, nhưng mà tạo Thoát Tâm càng hay hơn nữa, phải không? Thành ra cái đó nó không có lỗi lầm gì hết. Thế nào gọi là chân thiệt thật tu tập trí huệ? Người trí nếu quan sát sự khổ sanh lão bệnh tử, tất cả chúng sanh bị vô minh che đậy, chẳng biết tu tập đạo vô thượng, nguyện thanh tôi nhận lấy sự khổ não thay thế chúng sanh, bao nhiêu những sự bằng cùng hạ tiện phá giới, những việc tham sân si của chúng sanh, nguyện tất cả đều đến nhóm chất trên thân tôi, nguyện cho chúng sanh chẳng tham đắm, chẳng bị danh sắc cá buộc mau thoát khỏi sanh tử, chỉ để một thân tôi ở nơi sanh tử chẳng ngỡ ngàng, nguyện cho chúng tất cả chúng sanh đều được vô thượng bồ đề. Lúc tu tập như vậy chẳng thấy trí huệ, chẳng thấy tướng trí huệ, chẳng thấy người tu, chẳng thấy quả báo, đây được gọi là tu tập trí huệ. Đó, thầy Phật thành trí huệ này thì thực ra quá lớn lao. Nếu cái người nào mà hơi nhát, hơi yếu thì nghe cái kinh khủng, phải không? Bây giờ chính tôi thường trực tiếp có lắm người tu, nhất là những người cư sĩ. Như vừa rồi có ông cư sĩ, ông tới ông hỏi tôi, ông Trần Thị Nhà, mà ông không biết ai nói làm sao không hiểu. Rồi ông ra, bữa hôm đó bị khách dồn dập, ông không nói được nhiều, mà ông tới ông hỏi đại khái như vậy. Ông thưa thầy, tôi có quy y thọ giáo có thầy rồi, mà tôi giờ tôi phát tâm tôi tụng kinh Đại Thừa, tức là tụng kinh Pháp Hoa. Vừa rồi thì trong thời gian tôi tụng đó, không biết nó có những cái nghiệp gì nó đổ ra, mà trong gia đình của tôi thì bà vợ nó là sợ lắm, không muốn tôi tụng nữa. Tới báo cáo với ông thầy của tôi, thì ông thầy của tôi thì ông cấm tôi không cho tụng, nó không cho tụng kinh Đại Thừa nữa. Rồi ông thắc mắc quá, ông chạy ra hỏi tôi hả, chứ như vậy tin theo ông thầy thì cái bản nguyện ông nguyện tụng tới bao nhiêu bộ đó, bản nguyện của tôi bị hư bị hỏng, còn nếu cả ông thầy thì sẽ có tội. Bây giờ thầy giải quyết thì thử người ta thì nếu vị nghĩ sao về vấn đề đó, hai trường hợp cãi thầy sợ mất tội, mà tin theo thầy thì cái bản nguyện ông không còn. Rồi hỏi tôi thì tôi nói chuyện thầy trò tôi đã hiểu sao thì tôi không biết. Chuyện tôi không biết, nhưng mà tôi cứ căn cứ vào kinh mà nói, tụng kinh thì có phước. Tôi chỉ nói như vậy thôi, tụng kinh thì có phước, thì dầu cho thầy tỏ hay Phật cũng đều khuyên mình tụng kinh có phước hết. Còn cái chuyện thầy thì thầy có đạo hữu cấm thì chuyện đó là chuyện riêng, tôi không biết. Còn đây thì tôi cứ nhớ đừng kinh dạy vậy thì tùy đạo hữu xét mà làm. Tôi không có nói ai phải ai quấy hết. Đó là một trường hợp vì gì? Cái thằng tụng kinh Đại Thừa nó đỡ nghiệp, đỡ nghiệp thì mình chịu không nổi, chịu không nổi cho nên phải đừng tụng nữa. Thì có một người, còn một người khác nữa thì tới nói với tôi thế này, nghĩ cũng là đáng thương. Nói thưa thầy, tu nhiều nó đổ nghiệp quá. Bây giờ con nguyện như con tu á, như hồi trước con 100 thành nghiệp, bây giờ con tu yêu cầu Phật cho đổ chừng 50 thôi, còn 50 để lại biết lại cho con, không phải có ý tí thì chuyện mới nổi chứ quá chuyện nổi dồn làm nhiều hết chuyện nổi. Thì quý vị nói vậy là thành thật đáng thương thiệt. Thì như vậy thì quý vị cũng kỹ sao, nếu là kinh đổ thì nữa thôi, tôi nữa thì chờ lại đổ từ từ cho nhiều quá chuyện nổi. Thì như vậy là những trường hợp mà người ta nói như vậy rồi mình mới nghĩ sao đây, đổ kiểu tức là hết kiểu, nó tuôn ra cho hết. Tức là có như nó tuôn ra cho hết chứ có gì. Thành thử là những cái trường hợp đó là để thấy nói như vậy không phải tôi nói chuyện đổ nghiệp không đổ nghiệp là phải là quái, nhưng ở đây tôi mới nói cái tâm yếu ớt của con người. Thiệt ra con người quá yếu ớt, cũng như mình thiếu nợ, thiếu nợ thì người ta đòi xin trả năm ức, tới đòi làm trả không trả trả nổi. Thành ra cứ hứa hẹn năm trả ức thì thôi, chứ không có chịu trả hết. Đó là tại vì không dám, không can đảm mà trả lần cho hết. Thì cái nghĩa của chúng sinh như vậy, biết rằng cái người ta hiểu đạo, biết rằng cái gì nó đến với mình đó là cái nợ, nợ trước mình đã gây, bây giờ nó đến mình phải trả, trả là hết. Nhưng mà cũng xin hẹn cho từ từ, đến người ta nhiều quá là không chịu nổi. Còn quý vị thấy Bồ Tát ở đây chẳng những của mình mà của bao nhiêu người dồn lên đầu thôi, tôi đổi hết cho mình thấy đó, để thấy hai cái tâm niệm, một tâm niệm chúng sanh với tâm niệm Bồ Tát nó khác với nhau như trời với vực. Tôi phải rằng là bây giờ Bồ Tát chẳng những nói cái nghiệp của mình bao nhiêu mình chịu, mà tất cả nghiệp chúng sanh cứ dồn hết thì bao nhiêu tôi lãnh hết, tôi chịu hết, tôi sẵn sàng chịu hết, tôi chịu hoài không chán không mỏi. Đó là tâm niệm của Bồ Tát, sẵn sàng tha thế tất cả chúng sinh chịu khổ. Còn mình ở đây chính của mình mà mình không chịu mang, không chịu trả một lần cho hết. Thì như vậy đó là hai cái tâm niệm sai biệt, mà lại tâm niệm sai biệt cho nên mới nói là phàm phu, nói là Bồ Tát. Chứ nếu là tâm niệm đúng ra hết thì chắc là Bồ Tát hết trời. Thì như vậy cho nên chúng ta học đạo thì phải sao, nếu chưa phải là Bồ Tát ít ra cũng phải là can đảm hơn phàm phu một chút, phải không? Can đảm hơn phàm phu một chút là sao? Cứ can đảm trả nợ của mình bao nhiêu tương đó, cứ đem tới tôi trả hết, trả cho rồi tôi không còn muốn, không còn muốn đào đẳng gì nữa. Thì như vậy cũng là tiến hơn những cái người mà năn nỉ trả từ lành đó, thấy không? Đó là tiến hơn chút. Và tiến hơn chút nữa thì xin nguyện như là chịu thế cho mọi người, mình chịu khổ thế cho mọi người, thì như vậy đó là thấy thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy, nhưng mà cái người tu cái trình độ nó sai biệt là bởi vì tâm niệm yếu kém và cái tâm niệm mạnh lớn lao. Cho nên nói Bồ Tát là gì? Tức là chỉ những cái người tâm niệm rộng rãi mạnh mẽ, người đó là Bồ Tát. Vì vậy cho nên chúng ta tu lúc nào cũng phải nghĩ rằng bất cứ làm cái gì, vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mà tạo tất cả những cái gì lợi ích cho họ. Chứ cái đừng nói tôi làm này vì tôi, làm này để tôi hưởng dân dân, thì cái đó là cái không tốt. Chính những cái điều đó mà tôi thấy rằng cái tâm niệm của con người rộng á thì làm việc lớn mới được, còn hẹp thì không bao giờ làm được việc lớn hết. Cũng như tôi nói thiệt, đây là mình nói chuyện của mình là không hay, nhưng đây là những kinh nghiệm. Ví dụ như lúc nào tôi lên cái này tôi nói tôi nhập hết, thì có nhiều người cũng nói tôi ích kỷ đó, để cái gì mà đương dạy học hai ba trăm người học trò đồ bỏ họ đi thì coi như là mình chán, mình ích kỷ tiêu cực. Nhưng mà tâm niệm tôi không có cảm thấy hổ thẹn tí nào hết, bởi vì mình nghĩ mình đưa họ tới đó hết cái khả năng mình rồi, mình muốn đưa họ lên nữa mà mình bây giờ không còn có khả năng làm sao, thì buộc lòng phải ráng học, ráng tu thêm để mình tìm có cái gì hay hơn, mới mẻ hơn thì mới đưa người ta lên được nữa. Vì vậy cho nên cái giai đoạn mình cần phải dừng để mà tìm thêm nữa thì mình không hổ thẹn gì phải dừng. Chứ còn nhiều người nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình phải làm cho họ, mà nhiều khi chính cái làm cho họ mà lại là làm cho mình. Làm cho họ rồi, ví dụ như tạo ra cái trường, rồi có được một số tăng như chúng, rồi cứ lấy cái đó làm như cái sự nghiệp riêng của mình, rồi cứ vậy mà giữ hoài, mà mình không tiến và người ta không lên nữa được, mà mình cứ giữ họ để làm cái người hậu tuẫn như mình sai chữ, thì như vậy là cái không tốt. Cho nên tôi, đường lối của tôi thì khác. Khi tôi thấy tới ngang đó tôi hết khả năng rồi thì tôi dịch ngang, không làm nữa. Thì nhà tôi tìm ra cái gì mới thì lúc đó tôi nói thêm, không có rồi thôi im lặng. Thì cũng vậy, nghĩa là khi mà thời gian tôi nhập thất 3 năm rồi thì tôi thấy có những cái hay tôi cần phải nói thì liền phải cửa nói rồi nói hết rồi. Như vậy 3 năm rồi, 3 năm nữa là hết rồi, thì lúc đó đóng cửa lại nữa. Thì kiểu như ông Trường Tuyền vậy đó, học hết lúc nhất rồi thì dài hết chữ rồi học nữa, chứ còn không có lá ra tôi phải đi luôn một mực. Nhưng mà tại vì tôi cũng nặng thiên hạ, nặng lòng với thiên hạ quá, làm từng giai đoạn, làm một đoạn rồi đóng cửa lại để mà học thêm rồi cái này làm nữa. Thành ra cái giai đoạn thứ hai, nếu tôi đóng cửa đó rồi không biết là chừng nào tôi làm gì nữa tôi cũng chưa biết, nhưng mà tôi biết ngang đó tôi hết tài rồi thì tôi phải đóng cửa lại nữa, đóng cửa đó rồi để rồi chừng đó có gì mới lạ thì